Xếp A Capone tập thứ 25. Khi đoàn xe cảnh sát 3 chiếc do Mike Casey dẫn đầu chạy đến nơi đấu súng thì mọi chuyện đã xong từ lâu. Xe cảnh sát bao vây đậu kín khu vực, 6 cái xác chết được trùm vải trắng loang lổ máu nằm rải rác ngoài quán. Mớ cảnh sát trực đã làm hàng rào cô lập khu nổ súng, chỉ có phóng viên nhà báo và nhân viên an ninh mới lọt được vào. Từ đằng xa, khi nhìn thấy hai thằng cốm Elliot Ness và Gary Malone đứng nói chuyện với nhau, Mike Casey tái hẳn mặt. Hai thằng trời đánh này sao hôm nay thân thiện nhau quá trời. Như vậy thì Al Capone coi như chết mẹ nó hết một nửa cửa rồi. Mike Casey thắc mắc không hiểu chúng nó có liên hệ gì đến 6 cái xác phủ khăn trắng này không. Tài xế vừa thắng, Mike Casey phóng xuống xe liền. Nếu một trong những cái xác này là thằng Frenity thì tương lai của Al Capone coi như đen tối vô cùng. Lão hối hả chạy đến lật từ cảnh sát để nhìn thẳng mặt. Lão mừng rỡ coi như trong lòng coi đến. Khi coi đến cái xác cuối cùng, thằng Frenity đâu phải là hạng dễ chết như vậy. Không hiểu thằng nào bắn mà đẹp quá, đạn đâu có thèm chui bậy bạ vào tay chân hay cẳng người ta. Phát nào, phát nấy, thật đáng đồng tiền bát gạo. Một là vô tim, hai là vô sỏ. Mike Casey lắc đầu. Bắn đẹp vậy thì Chicago này đâu có thằng nào ngoài thằng Frenity và thằng Gary Malone. Lão hỏi một người cảnh sát đứng gần đó đang ghi chép chép vào biên bản. Đầu đuôi ra sao á, kể cho tao nghe coi. Người cảnh sát viên ngừng tay, hất đầu về phía Elliot Ness và Gary Malone.
À, không biết rõ, đại quý. Tôi cũng còn đang phối kiểm tin tức để làm biên bản, nhưng tóm tắt là có mấy thằng cô hồn ở đâu không biết, đương không ôm súng xong vào quán này tính làm thịt ai đó. Xui cho chúng nó, hết chỗ đi làm ăn hay sao, mà lại đâm sầm vào chỗ của thầy đội Gary Malone đang ngồi uống cà phê với ông cốm Ness. Khu vực này thuộc trách nhiệm của Gary Malone mà, hắn phơ trước.
Mike Casey đá nhẹ vào một cái xác giả đò ngu ngơ.
Ê, chúng nó mày đưa tất cả. À, tụi nó hình như đi nguyên một ban lận. Hai thằng du trước, mấy thằng đi theo kia tiếp ứng cái kiểu thị quân lục chiến xung phong đó mà. Vậy mà cũng bị ba ông cốm này quất sụm. Đại quý biết bài tài bắn của Gary Malone rồi. Cả ông cốm liên bang Ness cũng đâu có thua gì.
Mike Casey gật gù cái đầu. Tụi này là dân chuyên nghiệp hay dân tài tử?
Đại quý dòm thử coi, bộ đồ nào bộ đồ nấy á, giá tiền đâu có dưới $200 đâu. Thời buổi gạo châu củi quế này, dân Chicago làm gì có tiền để diện bảnh như vậy. Tụi nó nhất định là phải dân ăn cướp, dĩ nhiên không có đứa nào có giấy tờ tùy thân hết.
Có đứa nào bị thương hay bị bắt không?
Không, tụi nó giọt hết rồi.
Hỏi vài câu vậy là đủ rồi. Ngày mai thế nào lão cũng nhận được đầy đủ biên bản báo cáo. Mike Casey rút mù xoa, bao tay lượm một cây Tommy Gun lên ngắm nghía. Lão tháo băng đạn ra, nâng lên nâng xuống để đo lường sức nặng. Kẹp đạn hầu như còn đầy y nguyên. Vậy là tụi này đã bị bắn trước khi bắn một bắn phát đầu tiên, hoặc nếu có chừng vài ba phát là tối đa. Lão lại nghĩ đến những cái xác mình vừa dỡ ra coi hồi nãy. Ê, gớm thiệt, đâu có thằng nào bị quá hại viên bắn như vậy mới là bắn chứ. Mike Casey để cây tiểu liên xuống vị trí cũ rồi dắt đám cảnh sát lâu la đi tham quan một vòng. Chẳng có gì để làm cả. Thằng Nitty đã thoát nạn. Công tác của lão đối với El Carbon coi như đã xong. Mike Casey tà bước đến bên Elliot Ness hỏi vào câu chuyện bâng quơ rồi ra hiệu cho đàn em lên xe ra về. Lão không muốn nhìn các bản mặt của thằng Gary Malone lâu thêm chút nào nữa. Trên xe Mike Casey cứ thắc mắc không biết hai đứa chúng nó bàn tính gì với nhau. Thôi, ráng chờ đến ngày mai. Coi biên bản thì sẽ biết hết. Mike Casey lại nghĩ đến sắp hồ sơ của thằng Frenity và cũng y như lúc nãy. Cái mùi kim tiền lại xông lên mũi lão. Về tới sở, Mike Casey bóc điện thoại báo cáo cho Al Capone. Đầu dây đằng kia là tiếng nói của ông cố vấn Guzik.
Ê, không phải lo nữa. Frenity về đây rồi. Sếp gửi lời cảm ơn ông.
Ôi, có gì đâu. Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà.
Ê, sếp có lời nhắn gửi cho ông.
Ê, nhắn cái gì?
Sếp muốn mời ông sáng mai lên đây gấp. Sẽ có một cuộc họp để bàn về những chuyện xảy ra.
À, mấy giờ?
10 giờ sáng.
Mike Casey sốt sắng. Ê, no problem. Để tôi có mặt liền.
Gác điện thoại lên giá, Mike Casey nhìn xuống đồng hồ rồi đứng dậy. Lão mặc áo đội mũ và toan bỏ đi về, nhưng ra tới cửa bỗng đổi ý quay trở lại. Mike Casey mang áo và cái mũ mình vừa đội vào trở lại trên kệ, rồi tới bên cái tủ đựng hồ sơ, lôi cái chồng phích của thằng Frenity mà lão vừa cất kỹ ban sáng ra. Mike Casey nói cho bà thư ký biết mình bận việc không tiếp ai cả, rồi khóa cửa phòng, kéo màn phủ kính xuống. Lão ngồi nơi bàn giấy để chồng hồ sơ có cái tên Frenity to tổ bố trước mặt. Mike Casey mồi một điếu xì gà, trịnh trọng bắt đầu đọc từng trang một. Trang đầu tiên là cuộc đời của thằng đệ nhất đao thủ phủ Chicago, bắt đầu từ năm 1919 tại New York, nhưng có liên hệ dây dưa từ trước, từ năm 1889 tại một miền quê của đảo Sicily bên Ý. Chương 25. Cuộc đời của đệ nhất đao thủ phủ Chicago, Frenity, coi như đã bị trật chìa vào năm nó 17 tuổi. Frenity sinh trưởng tại New York là đứa con duy nhất của ông bà Alberto Nicciono. Sau khi gia đình di cư sang Mỹ năm 1880 trong cuộc Mass Immigration. Gia đình Alberto Nicciono là dân Sicily chánh gốc. Ông thân của Frenity vốn là một người thợ may tài giỏi, giỏi đến độ dân trong làng gọi Alberto là cậu để phục tài may cắt. Khách đến tiệm cậu Albert đâu có bao giờ thèm cầm lấy cây thước như những anh thợ khác. Cậu chẳng chỉ cần nhìn lướt qua người rồi vỗ vai, vỗ đít vài khách hàng vài cái là trong đầu đã có sẵn những kích thước, dòng mông, dòng bụng, không sai một ly ông cụ. Cậu lại khéo tài nữa. Ngồi lủi củi một lúc với cây kéo và sắp vải, cậu cắt lia lịa, có khi đến vài chục bộ một lúc, xong bộ nào là Alberto quăng nó ra thành từng đống riêng để bên cạnh. Cắt xong, cậu cứ lượm từng mảnh vải lên, lắp vào với nhau, miệng thì hít gió và chân thì đạp lia lịa một thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, những bộ quần áo đẹp đẽ hiện ra dưới con mắt mọi người. Khách lấy áo quần lên đem về nhà, tuyệt hỏi có bao giờ nghe được những câu chê bai thông thường như nách hơi rộng, bụng thì hơi chật đi. Khách luôn luôn thỏa mãn, vừa ý. Tuy cậu chém nặng hơn, nhưng những nơi khác, nhưng khi trả tiền ai cũng thấy sung sướng mới là tài. Làm ăn giỏi như vậy nên cậu lên như diều. Sau vài năm, thấy mai cát cho mấy thằng nhà quê ở cái thành phố nhỏ tí tẹo này không tiến xa được, Alberto bèn dắt vợ khăn gói lên thành phố Naples, một kinh thành hoa lệ, để mở một cửa tiệm may. Trẻ tuổi tài cao, lại chịu khó làm ăn, chẳng bao lâu cậu trở nên giàu có, ăn đứt luôn những tiệm may cắt cũ tại thành phố này. Nếu cuộc đời của Alberto Nicciono cứ như vậy mà sống thì chẳng có gì đáng nói. Cậu sẽ sinh con đẻ cái, trở nên giàu có rồi chết già. Và nước Mỹ ngày hôm nay không có chịu cái nạn của thằng đệ nhất đao thủ phủ Chicago Frenity và là trưởng nam của cậu. Nhưng hễ trẻ tuổi, đa tài và lại luôn luôn có tiền trong túi thì thường hay sinh tật. Xưa nay thói đời là vẫn vậy. Bà Nicciono bắt đầu thấy chồng mình từ từ ít khi chịu đi lễ nhà thờ như lúc còn hàng vi nữa. Đám bạn bè mà Alberto Nicciono thường giao du cũng thay đổi nhiều. Một ông chủ tiệm may thành công ở thành phố Naples đâu có thèm đi đàn đúm vớ vẩn với mấy thằng nhà quê ngày xưa làm gì, vừa tốn tiền vừa chả được tiếng tăm gì hết. Alberto Nicciono bây giờ thích đi chơi với quan quyền, với những tay áp phe, những con buôn lớn mặt. Và trong cái đám lớn mặt đó, dĩ nhiên như tất cả thành phố khác của nước Ý, là những ông trùm mafia địa phương. Ăn chơi lớn thì tiêu xài lớn. Alberto Nicciono vung tiền có khi còn sang hơn cái bọn quý tộc kia để che lấp cái mặt cảm xuất thân nghèo hèn của mình. Vì ông chủ cứ bỏ sở đi ăn chơi mãi, tiệm may càng ngày càng đi xuống như một cách thảm hại. Cả thành phố Naples chỉ có cậu Nicciono là biết may cắt, mà lần nào đến tiệm cũng chẳng gặp cậu. Chỉ mấy cái thằng học trò ngu ngơ ngu ngẩn đứng tập sự thì khách nào chịu mà không chịu nản. Tụi này do cậu Nicciono mướn vào để học nghề nên chúng nó làm sao may cắt khéo bằng ông chủ được. Thế là khách hàng từ từ xa lánh. Trong khi đó, mức ăn chơi của cậu Nicciono không giảm mà lại còn tăng lên. Không phải là cậu không biết cái cảnh sa sút của nhà mình, cậu biết rõ lắm chứ, nhưng cứ chủ quan nghĩ rằng có tài như mình Từ hai bàn tay trắng mà còn gây dựng được một cơ đồ lớn như vậy thì có gì đáng mà lo. Cứ việc ăn chơi thỏa chí đi. Hôm nào về lại cửa tiệm, chí thú làm ăn chừng vài tháng thì cơ đồ gây dựng lại mấy hồi. Nghĩ vậy, nên đến lúc hết tiền, cậu bèn ngửa tay mượn đỡ của bạn bè. Mà có ai lại thừa tiền để cho cậu mượn hơn là cái đám bản quý mafia của cậu. Cậu đâu biết là chúng nó sống bằng nghề cho vay ăn lời mà. Cậu hỏi bao nhiêu chúng nó cũng đưa hết. Vừa đưa tiền cho cậu, vừa khuyến khích cậu ăn chơi cho đã.
Ê, mình có tài mà.
Một ngày, Abato Nichiono đến mượn tiền để tiêu xài nữa thì bị chúng nó lắc đầu.
Tiền cũ chưa trả? Thì làm sao cho mượn tiền mới được? Muốn mượn ít nhất phải trả tiền lời cái đã.
Nói xong, nó đưa cho cậu coi một miếng giấy. Cả tiền lãi lẫn tiền mượn, cậu thiếu chúng nó gần nửa triệu bạc. Bước ra khỏi nhà ông Trùm, cậu Nichiono đi muốn hầm có vững, nửa triệu bạc thì có sống đến già cũng không có trả nổi. Cậu về nhà để kiểm kê lại tài sản và nhận ra là nhà mình đã khánh tận. Trên bàn giấy cất chất cao lên mấy tấc là hàng trăm cái hóa đơn đòi nợ của nhà băng, nhà hàng, tiệm rượu. Tính hết số tiền nợ ra có thể lên tới gấp mấy chục lần tài sản của mình. Cậu Alberto toát mồ hôi. Lúc đó cậu mới biết cái giá giao du với bọn quyền quý nó đắt như vậy. Ngồi bóp trán một lúc, Alberto Nichiono liền nhớ đến cái đám bạn bè quý tộc của mình.
Phải rồi, chúng nó là những thằng bạn quý đã từng ăn chơi rất tận tình với mình. Hơn nữa cũng vì chúng nó mà mình bị ra nông nỗi này, thì chúng nó có bổn phận phải gỡ mình ra khỏi cái ngõ bí. Vậy mới đúng là bạn bè. Luật nhà quê của dân Sicily xưa nay là như vậy mà.
Nghĩ là quyết định, quyết định xong là làm liền. Ông chủ tiệm mai Playboy nửa mùa bèn ăn mặc chỉnh tề để đi cầu cứu đám bạn quý tộc. Từ giá vỡ bước ra khỏi nhà, Alberto Nichiono hy vọng trong bụng lắm. Mình chơi với bạn bè đẹp như vậy, chi đẹp như vậy, chắc chúng nó phải nhớ tới mình, phải giơ tay cứu vớt mình ra khỏi cơn nguy cấp này. Nếu không phải vậy thì có bạn bè để làm gì? Người Ý luôn luôn nổi tiếng là một dân tộc có nhiều tình cảm mà. Alberto Nichiono vừa leo lên xe vừa suy nghĩ những lời hay ý đẹp để nói với đám bạn quý. Chiều đó, bà Nichiono đang ngồi ở nhà đọc kinh thì thấy chồng mình dẫn xác về.
Say mềm, quần áo tả tơi như dự đánh lộn với ai vậy?
Trong cơn say, Alberto Nichiono quỳ trước mặt vợ, xin lỗi nàng và cho biết mình chẳng có thằng bạn nào cả. Bọn quý tộc này chỉ là một thứ bạn duy nhất là tiền. Ngày nào còn tiền bao chúng nó ăn nhậu thì chúng nó còn tới. Hễ hết tiền thì khỏi tới làm chi, cho mất thì giờ với chúng. Chẳng có thằng chó nào giúp được cái gì hết. Có thằng còn không thèm tiếp cậu nữa mới đau lòng. Nói xong, Alberto Nichiono thấy đau khổ và hối hận quá, bèn bưng mặt khóc hù hù. Hai vợ chồng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Trở về quê cũ thì không còn mặt mũi nào, mà ở lại làm ăn cũng không có được. Nợ nhà băng còn từ khất được, chứ cái nợ đám mafia mà không trả thì không xong, mất mạng là chuyện rất thường tình. Mọi móc của chìm của nổi trong nhà ra bán hết cũng chỉ đủ trả tiền lời cho chúng nó đợt đầu. Hai vợ chồng không biết kiếm đâu ra tiền để trả cho tháng tới. Và đùng một cái, họ nghe tin Quốc hội Hoa Kỳ của Tân Thế Giới ban hành đạo luật cho phép dân da trắng ở châu Âu di cư ào ào vào Mỹ. Đó là cuộc Mass Immigration năm 1880 của chính phủ Hoa Kỳ. Như người chết đuối vớ được chiếc phao, một buổi tối hai vợ chồng lẳng lặng đóng cửa nhà, âm thầm trốn đi mất biệt. 3 tháng sau, nhờ một linh mục đỡ đầu giúp đỡ, cả hai tìm được hai chỗ ngồi trong chiếc tàu di cư đang trực chỉ về Tân Thế Giới, đất của tự do và cơ hội. Vài tuần sau khi tàu nhập cảng New York, cái tên Alberto Nichiono được cậu Alberto đổi lại thành là Albert Nitti để cho nó có vẻ Mỹ, và quan trọng nhất để cho mấy thằng chủ nợ mafia bên nhà hết biết đường mà kiếm. Học được bài học đau thương từ quê nhà, định cư xong một cái là cậu Albert Nitti trở nên chí thú làm ăn trở lại như ngày nào. Tai cậu mai cắt lìa lịa, miệng cậu cười thật tươi với tất cả mọi người. Khỏi phải nói, đất Mỹ là đất của những hạng người khéo léo như cậu. Chẳng bao lâu, anh chàng di cư Albert Nitti tậu được một cửa hàng. Mới đầu cậu làm nhỏ thôi, nhưng rồi vì nhiều khách quá, cậu phải cứ nới rộng nó ra mãi. Nới cho tới ra ngoài đường mà vẫn không đủ chỗ tiếp khách. Ông chủ đà tài này bèn bỏ tiền mặt mua quách một cái cửa tiệm khác lớn hơn, sang hơn, nằm ngay trong trung tâm thương mại của Nữ Ước Hoa Lệ.
Năm ấy, thằng Frenity, đứa con trai duy nhất của gia đình vừa được 12 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, Frenity được đối xử như một ông hoàng con. Thời buổi đó nó đi học đã có xe hơi riêng đưa đón, ăn mặc thì luôn luôn thắt cà vạt với comple cẩn thận, được may mắc bằng những hàng vải đắt tiền nhất thế giới. Người ta bảo con người không bao giờ nhớ được mấy bài học của đời mình. Câu này áp dụng cho ai không biết, nhưng đối với ông chủ Albert Nitti ở New York thì đúng y chang. Năm ấy Albert Nitti đã ngoài 50, hơn 30 năm chịu đựng cực khổ để gây dựng cơ đồ, đã đến lúc ông thấy mình cần phải hưởng thụ một chút. Nghĩ cho cùng, người ta lo làm giàu để làm chi kìa, ngồi đếm tiền thu lắm, nhưng đếm hoài cũng mỏi mắt và mỏi tai. Phải chi vừa đếm vừa có một con đầm trẻ đẹp nào đó ngồi bên đùi để lâu lâu véo vào mông nó một cái cho sướng tai thì càng đếm càng mới thú. Đàn bà con gái bên Mỹ này không hiểu ăn cái gì mà nó đẹp quá trời. Đít á, già vú, coi điều đặn, thiệt là sướng con mắt. Quê á, ở bên Ý, nghèo nàn nơi mình xuất thân á, đâu có được như vậy. Cái quá khứ Khánh tặng gia tài 20 năm trước ở thành phố Naples, xa xa, từ từ biến mất trong trí ông thợ may di cư. Như một con ngựa quen đường cũ, Albert Nitti bắt đầu giao du lại với bọn quyền quý New York. Phải là đúng quyền quý thì Albert Nitti mới chịu đi chơi. Lần này già rồi thì phải không hơn. Albert Nitti tuy ăn chơi nhưng rất thủ kỹ. Đi đâu hoặc làm gì thì làm, ngày nào cậu cũng mò về tiệm để kiểm soát cửa hàng một chút. Được một điều là bọn Mỹ ở New York này không khó tánh như cái bọn nhà quê keo kiệt bên nhà. Chúng nó không đặt điều kiện là phải có ông chủ mới chịu may cắt. Ai cắt cũng được, miễn là đẹp đẽ, ngon lành thì chúng nó chi đĩa rất sòng phẳng. Vì thế cửa hàng phát triển đều đều, dù vắng bóng của ông chủ. Thời gian qua, tên tuổi và gia tài của Albert Nitti ngày càng đi lên. Một buổi chiều đang ngồi trong văn phòng nói chuyện phiếm với thằng con trai Frenity thì bỗng có một ông khách lạ bước vào tiệm. Khách ăn mặc sang lắm, nhưng lại nói tiếng Mỹ lơ lớ, y như dân Ý mới di cư. Đám thợ may xúm lại hỏi khách muốn may quần áo kiểu gì, mặc loại hàng nào, nhưng khách cứ lắc đầu, vào đòi gặp cho được ông chủ. Ông chủ Albert Nitti cho khách vào. Cái hình ảnh gặp gỡ ngày hôm đó đã ám ảnh chàng bé 17 tuổi Frenity cho đến suốt đời. Người khách đã giới thiệu tên họ rồi đưa cho ông chủ Albert Nitti coi một tờ giấy nhỏ có ghi chép gì đó, sau vài câu trao đổi bằng tiếng Ý nữa. Lần đầu tiên Frenity thấy cha mình khóc trước mặt mình và một người lạ mặt. Frenity tuy mới 17 tuổi nhưng tướng tá đâu còn như đàn ông. Không cần biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy có thằng nào dám làm cha mình khóc thì nó nổ khí lên, miệng lẩm bẩm mấy lời chửi rủa như của con nít. Người khách lạ chỉ liếc Frenity cười lạc, trong khi Albert Nitti chồm tới tát cho thằng con trai một cái nên thân rồi đuổi nó ra ngoài. Thằng bé Frenity đành thui thủi ra ngoài ngồi ngoài văn phòng chờ cha. Ông khách kỳ lạ với cha mình nói chuyện lâu quá, có cỡ 4-5 giờ đồng hồ liên tiếp, làm thằng bé ở tuổi đang lớn thấy đói meo râu. Khi cửa hàng đã đóng cửa, nhân viên về hết rồi, ông khách mới chịu từ giã bước ra. Albert Nitti tiễn chân khách, mặt mũi méo xệch như người đi đưa đám tang. Trên con đường về nhà, ông bố vừa lái xe vừa kêu tên Chúa Giêsu mấy lần. Thỉnh thoảng ông lại còn tung ra một tràng chửi rủa bằng tiếng Ý. Frenity biết có chuyện lớn nên lo lắng lắm, tính hỏi bố nhưng không có dám. Cái tát tai hồi chiều còn thấy hơi rát rát nơi mặt. Tối đó Frenity thấy cha mẹ mình ngồi nơi phòng khách nói chuyện rất khuya. Tiếng Ý dù hiểu không nhiều nhưng Frenity cũng nghe lõm được câu chuyện bà Albert Nitti nói với chồng. Thôi thì anh cứ mượn tiền trả cho họ đi, không nên làm mất lòng bọn bàn tay đen. Hơn nữa, ngày xưa vì anh ham chơi nên mới nợ nần. Bây giờ chúng nó đã tìm thấy mình, thôi thì cũng nên trả cho người ta chút ít. Ê, không có được. Chúng nó đòi có chút ít đâu, bọn khốn nạn muốn mình sang lại cái cửa tiệm mình đâu có được, đây là nội công của mình mà. Phải ngày xưa còn trẻ thì không nói gì, mình có thể đi thành phố khác để sinh sống. Bây giờ già rồi, chỉ mong vào nó mà dưỡng già, anh thà chết chứ không sang cái tiệm này lại cho chúng đâu. Nhưng anh nói chúng nó sẽ đền bù cho mình một số tiền mà.
Ê, chẳng có thâm thía gì đâu. Anh dứt khoát rồi, anh sẽ đưa cho chúng nó 100.000 đô la để trả bớt số nợ kia. Nhưng nếu chúng nó không chịu thì thôi, anh nhất định chết sống gì cũng phải giữ được cửa tiệm cho tới cùng. Em nên nhớ mình đang ở Mỹ là một sứ tự do có luật pháp phân minh, chứ không có phải như những ngày ở bên quê nhà nữa.
Vanity bỏ lên lầu. Nó không biết cửa tiệm Mai mỗi ngày kiếm được bao nhiêu mà cha mình chẳng thà bỏ ra 100.000 còn hơn mất tiệm. Mà bố đã làm gì kìa, cái quê hương nước Ý của dòng máu mình. Làm sao mà nhiều rắc rối, nhiều chuyện lạ quá. Bàn tay đen là bọn nào mà nghênh ngang đến như vậy. Chả trách gì khi đi học, bạn bè mỗi lần nghe đến mình là dân Ý thì đứa nào cũng có vẻ khinh khi ra mặt.
Bị cái hình ảnh quái lạ của ông khách hồi chiều ám ảnh, giấc ngủ đêm đó của Franity ngắt quãng nhiều lần cho tới sáng.
Ngày hôm sau, từ tiệm trở về, Franity thấy bố dắt theo hai người đàn ông lạ mặt tướng tá dữ tợn mà bố giới thiệu là bạn thân. Tay bố còn cầm theo một mớ hộp giấy lớn. Lúc bố khui ra, Franity mới biết là bố mua súng đem về nhà. Súng đâu mà nhiều và đẹp thế này, đủ cỡ từ súng nhỏ tới súng lớn, có cây trạm bạc trông rất đẹp, và mãi sau này nó mới biết đó là cây Colt 45. Còn hai ông khách lạ, bạn bè của bố xưa nay, có ai mà mặt mày coi dữ tợn như thế này đâu. Một người thì cứ ngồi lì nơi cái cửa ra vào, người kia hình như đi theo bố như bóng với hình. Tuy còn nhỏ nhưng chỉ một lúc là Franity biết ngay họ là những người bố mướn làm cận vệ cho bố. Franity còn biết một người tên Russo, còn một người kia là Leo. Sau ngày đó, Franity thấy bố mình lấy lại tinh thần chút ít. Thảm thoát đã mấy tháng trôi qua, thấy không có ai làm gì bố. Bố Albert Nitti hầu như quên hết chuyện cũ. Nhà cửa mà có người lạ đi ra đi vào mãi thấy cũng mất tự nhiên. Nên một buổi tối, bố gọi hai người cận vệ vào salon nói chuyện. Bố cho biết ý định là từ nay chỉ cần một người cận vệ thôi. Russo khi nghe đến đó liền đứng phắt dậy, nhìn bố nói bằng một giọng rất cảm động.
Ê, ông chủ, ông phải biết là tụi nó chỉ chợ có bấy nhiêu thôi. Tôi biết tụi mafia mà. Chúng nó đâu có thèm chơi ông ở lúc này. Nó sẽ chờ và có dư kiên nhẫn để chờ cho tới khi ông mệt mỏi, quên chuyện cũ, lơ là chúng nó mới ra tay. Không phải tôi muốn ở lại đây đâu. Tôi nói là vì cái mạng sống của ông đó.
Bố Albert Nitti nghe nói giật mình, bèn giữ cả hai người ở lại. Một tháng nữa trôi qua cũng chẳng thấy gì. Bố mẹ Franity bàn với nhau một đêm để giải quyết vấn đề rắc rối này. Cho họ nghỉ thì không dám, còn giữ lại thì không biết đến bao giờ. Không lý giữ suốt đời sao? Sau một lúc bàn cãi, cả hai đi đến một quyết định hợp lý. Từ nay về sau, bố Albert Nitti chỉ cần bảo vệ vào những khi ra đường. Nhà mình ở có hàng rào sắt 2-3 lớp kiên cố, lại thêm mấy con chó bẹt ghê dữ. Cần gì đem người về cho nhà mất công lại thêm khó chịu.
Ý kiến hay.
Ngày hôm sau được đem ra áp dụng liền. Buổi chiều về nhà, bố Albert Nitti cho bố trí kỹ lưỡng lắm. Hãy nghe tiếng bấm chuông bất ngờ là bố xách súng ra, đứng tấn đàng hoàng, chĩa hỏng cây sót ghênh đen ngòm ra ngoài rồi mới chịu làm dấu cho con sang mở cửa. Làm vậy cho nó chắc ăn. Hãy thấy có nghi ngờ là phơ liền. Chẳng thà bắn lộn còn hơn là bị bắn. Kinh nghiệm mafia từ những ngày còn ở bên Ý làm bố Albert Nitti không dám sơ hở. Mấy tháng trôi qua cũng yên lành.
Một buổi chiều thứ bảy, không biết vì lý do gì, mẹ có Albert Nitti trổ tài nấu nướng, làm bữa ăn rất linh đình cho cả gia đình. Bố con Albert Nitti ngồi vào bàn, nhìn thấy đồ ăn thức uống đầy giấy thì rất đẹp lòng, đọc kinh cho mau, như ngựa chạy, nước rút để còn lò đốt hết. Vừa mới amen xong là mấy bàn tay chụp muỗng nĩa lia lịa, chàng gấp từng bừng, làm mẹ Albert rất khoái chí. Người đầu bếp nào cũng muốn khách tận tình thưởng thức những công trình nấu nướng của mình. Đồ ăn thức uống hôm nay mẹ nó làm sao khéo quá. Bố Albert Nitti vừa ăn vừa nói, vừa rót rượu vô ly lia lịa.
Cắt một miếng bít tết còn đỏ hỏn, bố Albert Nitti bỏ vào miệng nhồm nhòm nhai. Nhai gần hết, bố Albert Nitti thò tay cầm ly rượu chát đưa lên uống ừng ực. Tuy nhiên đang nốc rượu, bố Albert Nitti bỗng khựng lại, làm như mắc nghẽn vậy. Rượu vang đỏ chảy từ khóe miệng xuống cái áo sơ mi trắng.
Mẹ Albert Nitti tưởng chồng bị mắc nghẽn, hối hả cầm ly nước đưa cho chồng. Ngày lúc đó,
Hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bất ngờ như sét đánh ngang trời. Đúng ra đó là hai tiếng súng phát ra từ một cây shotgun đang chĩa từ phía ngoài vào, xuyên qua cánh cửa sổ. Bố Abernethy bị đẩy bật ra sau ngay trước cặp mắt kinh ngạc của vợ con của mình. Khoảng ngực phía trước bị bắn nát bét bởi hai lỗ lớn và chi chít một mớ lỗ nhỏ. Thằng nào ôm shotgun đứng ngoài cửa sổ phòng ăn của hắn mà bắn vào là thợ giết người chuyên nghiệp. Bố Abernethy ngã xuống sàn nhưng còn tỉnh táo để ráng lết vô tới gầm, mong mượn được cái mặt bàn làm tấm bia đỡ đạn. Nhưng thằng kia hình như đã biết trước rồi, nên nó phản ứng còn mau hơn. Thoát một cái là nó đã nhảy qua cửa sổ thứ hai, còn gấp hơn. Từ đây, nó nhìn thấy rõ cả người bố Abernethy từ đầu cho tới chân. Phát thứ ba và phát thứ tư nổ xuyên qua lớp kính, bố Abernethy giật người lên một cái. Sau lần này thì bố hết cục cửa nổi, nằm im một đống. Vậy mà thằng đau thủ phủ đâu có tha. Nó bình tĩnh bơm thêm một phát nữa vào cái khối thịt bầy nhầy trước mấy cặp kính, mấy cặp mắt kinh hãi của mẹ con bà Abernethy. Hình như bị bất ngờ quá nên cậu trưởng Nam Frenity không có phản ứng gì được hết, cứ ngồi im như tượng đá, miệng há hốc nhìn người ta bắn bố trước mặt mình. Đứng chừng nghe mẹ hét bét lên vì bà cậu mới cả hồn mới hoàn hồn được, sực nhớ đến cây súng của bố thường cất bên cạnh lò sưởi. Frenity liền nhào tới lò sưởi chụp cây súng, nhưng lúc nó quay lại thì thằng sát nhân nọ đã làm xong nhiệm vụ phóng đi đầu mất tiêu. Hình ảnh đẫm máu của buổi chiều hôm đó đã ám ảnh Frenity suốt cuộc đời còn lại, biến nó thành một con quỷ khát máu hơn người. Tai nạn của gia đình Abernethy đến đó đã có hết đâu. Mấy ngày sau, vừa đưa đám bố về thì bà Abernethy được tin báo cửa tiệm may đã bị một kẻ bí mật lẻn cho một mồi lửa cháy tan tành. Không hiểu chúng nó đốt kiểu gì mà mấy cái song sắt cửa sổ lớn như vậy cũng bị sức nóng uốn queo. Sắt mà vậy thì cái gì còn trong tiệm? Mất tiệm, mất tiền. Bà Abernethy bèn dắt con vô nhà băng tính lấy một mớ đem về để trang trải sở phí đám tàn. Cô thông ngân viên nhìn trương mục của bà một lúc rồi ái ngại cho biết là trương mục của hai ông bà, còn gì nữa đâu mà lấy. Ông nhà lúc còn xin tiền làm ăn lớn quá, ăn chơi rộng quá, tiền bạc bao nhiêu đem ra kinh doanh và tiêu xài hết, đâu có để lại trong này bao nhiêu, sổ ghi chỉ là có vài chục đồng. Lại đứng tên chỉ có một mình ông nhà, bà muốn lấy thì phải đem luật sư tới. Nghe tới đó thì bà Abernethy quệt nước mắt ra về. Cứ sự đã như thế này thì đành bán căn nhà đang ở mà trang trải nợ nần. Một lần nữa gia đình Abernethy đang từ một giai cấp quyền quý bỗng rớt cái rầm, chở xuống làm dân cùng đinh nghèo hèn như thổi nào ở thành phố Naples. Cái kẹt là khác hơn lần trước, lần này bố Abernethy không còn sống để thử lại thời vận lần thứ ba, bây giờ chỉ có mình bà và đứa con trai 17 tuổi. Với một số tiền do tự mình dành dụm lấy còn lại, bà Abernethy tìm mua được một căn nhà khác rất khiêm nhường trong một khu phố nghèo mà người Ý di cư thường tụ tập. Nhà không có lò sưởi, không có nước máy, cũng không có điện. Nhưng chả sao, vì tất cả những không vừa kể đem cộng lại cũng đâu có đau đớn bằng cái không còn bố. Bị đời chơi ác như vậy nên cậu Frenity bèn nghỉ học tìm cách trả thù đời. Bà mẹ năn nỉ khóc lóc bao nhiêu cũng không làm thằng nhỏ đổi ý. Frenity nhớ rõ, những ngày đầu tiên nằm nhà không phải cấp sách đến trường đi học là những ngày tuyệt vời. Sáng sáng, nó hay thức dậy sớm đi ngao du khắp nơi trong xóm. Chỉ một vòng ngắn, Frenity khám phá ra là trong cái xóm này cũng có vài chục đứa bỏ học như mình. Bọn này cũng chẳng đi làm, tối ngày chỉ lang thang đầu đường xó chợ. Bằng tuổi nhau mà coi chúng nó sao thấy ngon lành quá. Thằng nào cũng ăn mặc bảnh bao, tuy nhà rất nghèo. Có thằng lại còn ngậm thuốc lá và uống la gia ngon lành như mình uống nước ngọt vậy. Làm quen sơ sơ một hai thằng, Frenity mới biết chúng nó đứng đi khơi khơi như vậy, nhưng thật ra đứa nào cũng đang làm việc. Việc chúng nó làm không có ghi trong bản nghề nghiệp của chính phủ. Đứa thì làm nghề báo động cảnh sát, đứa dắt mối đánh bạc, đứa dắt khách làng chơi, và một vài đứa to con thì làm nghề đánh mướn. tự nhiên Franity thấy cái nghề đứng đường này hợp với mình quá, dù nó chưa bao giờ thử lần nào. Một ý nghĩ bỗng xoay quanh đầu óc thằng bé, tại sao mình phải cắp sách đến trường làm chi kìa? Bố mình làm ăn chân chỉ hạt bột suốt mấy chục năm, một câu chữ thề cũng không, nhưng cuối cùng lại chết thảm như vậy. Cái xã hội lương thiện này đâu có làm gì được để bảo vệ ổng. Hai bàn tay trắng, không phe đảng, không quen biết. Mình phải làm thế nào để trả thù được cho cha mẹ đây? Mẹ cứ nói là con phải đến trường để học để trả thù cho cha. Bà già sao khó hiểu quá, tại sao phải tới trường kìa? Sách vở nhà trường, nếu lựa mấy cuốn từ điển nặng nhất, lớn nhất, liền vô đầu kẻ thù cũng đâu có chết nó được. Muốn trả thù thì chỉ cần một cây Smith Wesson nhỏ thôi, cỡ bằng lòng bàn tay thôi, mà đứng gần, chĩa vô mặt, bóp vài cái thì bự đến mấy cũng phải lăn qua, vậy đành đạch cho coi. Một ngày Franity đi lang thang, bụng đói meo, trong túi không còn một xu nhỏ. Nó vừa đi vừa nghĩ đến bố, cuộc đời chó má thật. Nếu bố còn sống thì giờ này chắc mình đang ngồi trong một cao lâu nào đó để ăn trưa. Càng nhớ càng thấy tủi thân. Franity chặt lưỡi, cúi đầu đếm bước. Mắt thằng nhỏ ướt sũng, vừa nhớ đến cha, vừa thương mẹ và buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Bỗng, nó dừng lại giữa đường, đưa mắt nhìn trời rồi nhảy cẩn lên sung sướng. Franity vừa vô tình nhớ ra mình có một cái tài đặc biệt. Chính cái tài này làm thay đổi cuộc đời của nó. Không, đây không phải là cái tài, mà phải nói là một kho tàng vô giá của trời cho, không phải ai cũng có được. Đó là cái tài bắn đầu trũng đỏ. Nó nhớ một lần lúc nhỏ đi hội chợ bắn súng chơi với bố, nó đã làm cho ông già ngạc nhiên vô cùng. Vừa chưa bao giờ sợ tới bất kỳ món binh khí nào, nhưng hôm đó khi được bố đưa cho cây súng hơi, trong lúc ổng còn đang khổ sở cắt nghĩa và chỉ dẫn cách sử dụng, thì cậu con đã đưa súng lên bóp cò cái hoành theo năng khiếu, khỏi cần nhắm nhiếc gì hết. Viên đạn ghim gần trúng ngay giữa họng tâm. Ông chủ gian hàng bắn súng cười ngất, lấy đưa cho Franity mấy món quà khuyến khích nó bắn tiếp nữa. Dân lấy buôn mà, dòm qua là biết thằng bé chó ngáp phải rùi liền. Đứng xa như vậy mà nhắm bắn cho trúng cái hồng tâm nhỏ xíu, theo sự nghiên cứu kỹ từ 20 năm của ông thì làm sao mà ăn nổi. Cái gian hàng này là nồi cơm của ông, nếu chúng nó bắn được hết thì ông phải giải nghệ từ lâu rồi. Bao nhiêu tay súng tự xưng mình là thiện xã vào đây muốn khoe tài, cuối cùng đều bị thua nặng. Hôm nay, suốt từ sáng tới giờ, ông chiên lượm bạc cắt của thiên hạ. Lâu lâu gian hàng cũng cần phải có người bắn được trúng thưởng để tăng phần hào hứng. Ông bố Abagniti cũng nhìn ông chủ gian hàng cười. Ý muốn nói rằng, thằng lõi nhà tôi chó ngáp phải rùi đấy, ông đừng có lo. Vanity đòi bắn nữa, cả hai đều khuyến khích. Đi hỗ trợ thì phải cho nó enjoy chút chứ. Bố Abagniti còn cẩn thận luôn miệng nhắc nhở. Ê, cái thằng này á, mày làm cái gì á cũng hấp tấp á, không nghe lời tao chỉ bảo gì hết. Bắn súng á là cả một nghệ thuật. Mới đầu á, mày phải lấy tư thế như thế này nè, nè nè, rồi á đưa súng lên, rồi nhắm như vậy nè. Thằng bé Franity lại đưa súng lên, y như lần trước, khỏi cần nhắm nhiếc gì hết. Nó bóp cò liên tiếp mấy phát nữa. Nụ cười của ông chủ gian hàng đang tươi rói, bỗng từ từ hết tươi, rồi tròn lại, và sau đó biến thành một cái miếu thảm hại. Nằm phát liên tiếp, thằng Franity để viên nào cũng vào ngay giữa hồng tâm. Vậy là bao nhiêu giải thưởng to nhỏ của gian hàng tối đó Franity đem về nhà hết. Tối đó nó còn nhớ nghe bố khoe với mẹ một câu như thế này. Ê, hey, bà biết không, thằng con của nhà mình á là một nhà thiện xã đại tài. Ship Acapon phần thứ 25 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 26.